Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, những sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên nói chung và du học sinh nói riêng không hiếm. Điển hình là Hội Du học sinh Việt Nam tại tiểu bang New South Wales, gọi tắt là VDS New South Wales, hàng năm đều có một cuộc thi văn nghệ lớn, là nơi tập hợp nhiều tài năng trên các lĩnh vực ca hát, nhảy, múa, diễn kịch, v.v. Và Kim Cúc thấy là các bạn du học sinh rất hăng hái và tự tin khi tham gia vào các chương trình này. Kim Cúc nghĩ rằng một trong những yếu tố giúp các bạn cảm thấy tự tin chính là việc đó là một sân chơi do chính du học sinh tạo ra. Còn với những cuộc thi khác thì sao? Vừa qua, Kim Cúc đã rất bất ngờ khi được biết có nhiều bạn du học sinh đã mạnh dạn tham gia vào cuộc thi Mekong Golden Voice, một cuộc thi ca hát dành cho người Việt tại Úc đã có lịch sử đến 14 năm. Bất ngờ hơn nữa, khi có đến 4 du học sinh là thành viên của VDS đã xuất sắc giành được 4 chiếc vé tranh tài trong đêm chung kết vừa diễn ra vào thứ 6, tức là ngày 25 tháng 11 vừa qua. Trong chương trình du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin mời các bạn cùng gặp gỡ bạn Hoàng Lan Hương và bạn Đan Nguyễn, là hai trong số 4 sinh viên của VDS đã vào chung kết cuộc thi Mekong Golden Voice năm 2016. Cùng nghe hai bạn chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi và niềm đam mê âm nhạc của mình. Xin chào Hương, trước tiên thì bạn có thể chia sẻ cho các bạn thính giả ở đây được biết đôi chút về đêm thi chung kết Mekong Golden Voice vừa qua như thế nào hay không?
Lan Hương xin chào khán thính giả của kênh SBS Radio Ban Tiếng Việt. Cũng như mọi năm thì đêm final Mekong Golden Voice năm 2016 này cũng được tổ chức tại Mount Showroom. Thì đây là khu trung tâm giải trí theo mình thì rất là phổ biến trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Hương là một trong số 12 thí sinh may mắn được có mặt tại đây cùng các ca sĩ Việt Nam tại Sydney trình diễn và thể hiện đam mê ca hát của mình tới khán giả yêu nhạc trong cộng đồng người Việt tại Sydney.
Và Hương đã trình diễn tiết mục gì trong đêm chung kết đó?
Đến với cuộc thi này thì mình đã chọn trình diễn ca khúc Giữ Lại Hạnh Phúc sáng tác của nhạc sĩ Anh Tú. Mình rất yêu thích ca từ của bài hát này vì nó thể hiện được tâm trạng của chính bản thân mình và đó cũng là những cảm xúc đặc biệt mình muốn gửi tới một người đặc biệt trong hoạt kép của mình.
Từ đâu thì Hương biết đến cuộc thi ca hát này?
Mình biết tới cuộc thi Mekong Golden Voice thì cũng từ lâu rồi. Tuy nhiên thì chưa bao giờ dám tự đăng ký đi thi cả vì sợ là mấy người đi thi toàn giọng khùng. Cho tới năm 2015 thì một người bạn có thể nói là đã dụ dỗ thành công mình tới cuộc thi này. Đó cũng là năm mình may mắn lọt vào top 11 thí sinh được vào vòng chung kết. Thì cũng là năm đầu tiên mình đi thi Mekong Golden Voice.
Cho Kim Cúc được hỏi là ở Việt Nam thì Hương có từng tham gia những cuộc thi tương tự như thế này không?
Với mình thì mình yêu thích ca hát từ rất là nhỏ rồi. Từ khi mà đi học mẫu giáo ấy là đã hay tham gia ca hát nhảy múa trong trường. Cho nên là tới năm mà học lớp 2 thì bố mẹ có tham gia có đăng ký cho tham gia lớp thanh nhạc cho thiếu nhi tại nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Cho nên là ở Việt Nam thì mình cũng rất hay tham gia các chương trình văn nghệ do trường, do phường hoặc là nhà văn hóa thiếu nhi tổ chức cho thanh thiếu niên trong thành phố. Tuy nhiên thì chưa có cơ hội nào được tham gia các cuộc thi ca hát lớn như là Sao Mai hay là The Voice hay là Việt Nam Idol ở Việt Nam cả. Trước khi tham gia Mekong Golden Voice thì mình chỉ hay đi hát karaoke của bạn bè này, hoặc là hát khi mình lái xe, rồi là khi mà ở trong nhà tắm. Mình chưa tham gia cuộc thi hát nào khác ngoài VDS Gala dành cho sinh viên tại tiểu bang New South Wales, Mekong Golden Voice và một số chương trình ca nhạc từ thiện do ca đoàn Hồng Ân tại Cabramatta tổ chức. Những cuộc thi đó cũng rất là tích cực và hữu ích với bản thân mình thì là như vậy. Nói chung cho nên đến thời điểm này thì mình cũng chưa thấy có gì phải sợ cả. Theo như mình được biết thì đây là lần thứ 14 Mekong Golden Voice được tổ chức. Và mỗi năm thì chương trình đều được cải thiện, tổ chức cũng công phu hơn, đầu tư nhiều hơn, Tuy là format có chút thay đổi nhưng mà mỗi lần Mekong Golden Voice diễn ra thì khán giả cũng đều đến rất đông. Hầu hết ca sĩ Việt Nam tại Sydney theo mình biết cũng đều bước ra từ đây. Theo mình thì điều đó đủ để khẳng định Mekong Golden Voice là và cả một ekip thì từ trước đến nay đã rất là thành công, giống như cũng có chỗ đứng trong lòng khán giả tại Sydney.
Theo Hương thì những sân chơi như thế này sẽ giúp ích được gì cho các bạn du học sinh?
Theo mình thấy thì việc đi hát và tham gia ca hát ở đây với du học sinh Việt Nam phần lớn thì chỉ là công việc phụ để giải trí thôi. Hầu hết mọi người, cả thí sinh, cả các anh chị cô chú trong ban nhạc đều có, mỗi người đều có một công việc chính khác bên cạnh việc chơi nhạc. Nên là thời gian tập luyện thì rất là hạn chế. Phần lớn là bọn mình phải tập giờ sau giờ đi làm hoặc còn đi học vào buổi tối. Có nhiều hôm thì giống như phải về rất là trễ. Nên nếu mà bạn nào mà nhà ở xa hoặc là không lái xe được thì rất là khó khăn trong việc đi lại tới địa điểm tập dượt. Bản thân mình thì đây cũng là một sân chơi bổ ích cho du học sinh Việt Nam, nơi giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm về âm nhạc. Mỗi lần tham gia một cuộc thi nào đấy thì mình đều được biết rất là nhiều bạn, có thể chia sẻ cùng nhau về cái sở thích ca hát, rồi chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, nói chung là thêm bạn thêm vui, giúp đỡ nhau cũng được rất là nhiều, không chỉ riêng về lĩnh vực ca hát mà còn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, rồi chia sẻ về những khó khăn thiếu thốn về mặt tinh thần của những người con xa nhà. Thì theo mình thì đây là rất là tốt trong cái việc mà xây dựng tình đoàn kết của sinh viên Việt Nam cũng như là cộng đồng người Việt tại Sydney nói chung.
Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là bạn Hoàng Lan Hương, một người đã từng hai lần vào chung kết Mekong Golden Voice. Hương đã tìm thấy ở cuộc thi này những cơ hội tuyệt vời để kết bạn, để chia sẻ với nhau cả về chuyên môn lẫn những buồn vui trong cuộc sống. Nhưng mà đến với cuộc thi này thì cũng có những bạn đặt mục tiêu rất rõ ràng và rất là thực tế là phải quyết tâm giành được những giải thưởng có giá trị và để khẳng định bản thân. Đan Nguyễn, du học sinh tại SAE là một trong số đó. Sau đây, mời các bạn nghe chia sẻ của Đan Nguyễn về hành trình tham gia cuộc thi ca hát này.
Chào các bạn, mình là Đan Nguyễn. Mình hiện là học sinh của trường SAE Institute. Trường này có lẽ khá là lạ với các bạn tại vì đây là một trường chuyên chỉ dạy về kỹ thuật âm thanh và sản xuất âm nhạc. SAE là viết tắt của từ School of Audio Engineering. Và khóa học của mình có nghĩa rất là tập trung chỉ về mặt kỹ thuật và về mặt sản xuất. Mình lọt vào chung kết Mekong Golden Voice và mình đi thi tại vì những người bạn của mình, những anh chị bạn của mình là winner của những năm trước rất nhiều, cũng như là mọi người bảo là mình rất có khả năng được giải. Trải qua các vòng thi thì vòng thi đầu tiên là vòng thi sơ kết, mình đã hát ca khúc Mắt Đen, sáng tác và thể hiện bởi nhạc sĩ Trần Lập của ban nhạc Bức Tường theo phong cách rock ballad. Vòng thi thứ hai, mình chọn bài hát Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến, cũng theo phong cách rock ballad luôn. Và vòng thi chung kết, mình đã hát ca khúc Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến theo bản phối ballad, nhưng mà mình pha một tí màu gọi là rock nhẹ vào trong đó để cho nó có sự gọi là đau khổ của mình. Mình biết đến cuộc thi tại vì những người bạn của mình, theo từng ngày mình qua đến giờ là gần 2 năm, thì những người bạn của mình nhận đến cuộc thi này rất nhiều. Và mình có rất nhiều người bạn đã tham gia và cũng có những người thắng cuộc. Thì họ bảo là tốt nhất là mình nên thi đi tại vì họ thấy là mình rất là ok và có tiềm năng rất lớn. Nhưng mà lý do chính mà mình tham gia đó là mình muốn chứng tỏ bản thân. Mình là một người thẳng thắn nên mình sẽ nói thẳng là mình không nói là mình tham gia để có kinh nghiệm hay để có thêm bạn bè các kiểu. Mình nói thẳng mình thi để mình chứng tỏ bản thân và để mình kiếm tiền. Tại vì đối với một người theo âm nhạc chuyên nghiệp như mình thì cái việc chứng tỏ bản thân và chứng tỏ chuyên môn của bản thân nó quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Thời ở Việt Nam, mình đã từng đi thi, thời đó mình còn học cấp 3, mình qua đây lúc mình chưa xong cấp 3. Thì mình đã tham gia cuộc thi UT Gala của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cuộc thi về hát tiếng Anh, mình tham gia với câu lạc bộ âm nhạc cấp 3 của mình. Và lúc mà mình mới qua đây thì mình cũng tham gia cuộc thi Vietjuice Hat Talents của Vietjuice tổ chức. Và mình và ban nhạc Kelly Crawfords của mình đã thắng giải nhất. Và tiết mục dự thi đêm đó, đó là bản mashup Ngẫu Ứng Sông Hồng và Chị Tôi.
Dan có hài lòng về kết quả mà mình nhận được từ cuộc thi này hay không?
Về kết quả đêm chung kết thì mình nói thẳng là mình không hài lòng. Mình đi thi với cái tư thế là mình chắc chắn mình có giải. Tại vì trước khi đi thi, thậm chí đến cả những winner những năm trước đều gọi điện bảo là mình thắng chắc rồi, không phải lo gì nữa. Hoặc là những anh chị khác, thậm chí thầy giáo của mình cũng nói là không phải lo, do họ biết mình là người có đầu tư. Và mình cũng là người đầu tư rất nhiều, cho nên mình cảm thấy khá là thất vọng. Không phải khá mà rất là thất vọng với kết quả. Thậm chí mình còn không vào được top 4, trong khi đó là điều vô cùng phi lý. Đối với một cuộc thi âm nhạc thì khi thí sinh biểu diễn, họ phải tôn trọng cái tài năng thực sự của thí sinh bằng cách chỉnh âm thanh một cách chân thực. Có nghĩa là dàn âm thanh phải được set up để cho âm thanh của thí sinh ra là âm thanh mộc, không được có hiệu ứng tạo tiếng vang làm cho thí sinh trở nên sai, và âm thanh của thí sinh với lại kỹ thuật thanh nhạc của thí sinh sẽ nên bóp méo từ bình thường trở nên hay. Hoặc thậm chí những người có kỹ thuật cao khi vào dàn âm thanh đó cũng sẽ không thể hiện được nhiều. Ví dụ như một người hay sử dụng kỹ thuật rung giọng như mình, thì khi vào một dàn âm thanh có quá nhiều hiệu ứng tiếng vang và echo thì nó sẽ trở nên rất dơ và nó sẽ trở nên quá nhiều tiếng vọng, rất nhiều tạp âm. Đối với một người theo âm nhạc, đang theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp như mình, thì mình sẽ nói đây là cuộc thi có thể là một trải nghiệm thú vị đối với những bạn du học sinh gọi âm nhạc chỉ là sân chơi. Nhưng đối với mình thì mình cảm thấy cuộc thi này không đáng cho những bạn theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Mình chỉ có một lời khuyên, đó là nếu bạn nào chỉ muốn tham gia để thử sức, để kết bạn, hoặc là để muốn có thêm kinh nghiệm, biết thêm về âm nhạc như thế nào, thì nên tham gia. Nhưng đừng nên quá nghiêm trọng về vấn đề này, tại vì cuộc thi này sẽ hoàn toàn không nói được nên cái thực lực của bạn. Nó chỉ cho bạn niềm vui hoặc cho bạn trải nghiệm thôi. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, và đây là những lời tâm sự rất thật của mình. Có thể mọi người sẽ nghĩ mình là một người trẻ tuổi, hơi ngạo mạn, nhưng thực tế cái gì cũng vậy. Mình theo đuổi nó một cách nghiêm túc, mình đào sâu và mình thực sự tập luyện rất nhiều, cho nên mình đã kỳ vọng nhiều hơn như thế.
Các bạn thính giả thân mến, hy vọng rằng những chia sẻ của hai bạn Lan Hương và Đan Nguyễn vừa rồi sẽ giúp các bạn hiểu thêm về một cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật tại Úc. Và như Đan Nguyễn có chia sẻ thì mặc dù kết quả cuộc thi không như bạn ấy mong đợi, nhưng đó vẫn là một trải nghiệm thú vị trong những năm tháng làm du học sinh mà các bạn không nên bỏ qua. Trước khi kết thúc chương trình du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin gửi đến các bạn thông tin về một buổi hội thảo do Trung tâm Tư vấn Du học và Di trú RACC tổ chức. Đến với hội thảo này, các bạn sẽ được nghe, chia sẻ kinh nghiệm để đạt được điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh như IELTS và PTE, từ chính những người đã đi thi và đạt được điểm số đáng ngưỡng mộ trong các kỳ thi này. Ngoài ra, hội thảo này cũng sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh việc nộp hồ sơ xin tạm trú và thường trú cho du học sinh sau khi tốt nghiệp. Chương trình hội thảo sẽ diễn ra từ lúc 3 giờ đến 5 giờ chiều ngày 1 tháng 12 năm 2016 tại địa chỉ là phòng 715, tầng 7, số 343 Little Collins Street, Melbourne. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Quốc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.